đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 6 năm 2012, nhằm ngày 17 tháng 4 nhuận năm Nhâm Thìn, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Tự bảo hộ lấy mình. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, Đức Phật đã dạy ở trong kinh Pháp Cú, Ngài dạy rằng người tu sĩ phải là những người tự phòng vệ lấy mình, tự bảo hộ lấy mình, phải là những người tự lấy mình làm cái chỗ nương tựa cho chính mình, chứ không ở một nơi nào khác hơn hết cả. Thường trong cuộc sống, ta nương tựa vào đâu? Ta lấy cái gì để phòng vệ cho mình? Ta tạo ra những phương tiện, kỹ thuật để bảo vệ cho mình khỏi những tai họa trong đời. Ta nương tựa vào insurance chẳng hạn như vậy, để rồi bảo vệ cho cái đời sống của mình. Lỡ một mai mà chết đi thì còn có tiền mà làm đám, làm chỗ mà chôn cất vân vân. Nhưng mà Đức Phật dạy, đó không phải là những nơi chốn nương tựa vững chắc đâu. Mình có mua insurance cao bao nhiêu đi nữa đó, đến khi chết đi rồi cũng không ai chết thế cho mình được. Đến khi mà mình gặp tai họa cũng không ai chịu thay tai họa cho mình được. Đến khi mà ta bị bệnh tật cũng không ai có thể bị bệnh tật thay thế cho ta được. Từng có một nhà vua sống trên uy quyền, sống trong nhung lụa. Từ thấy mình làm chủ cả thế gian này, tất cả con dân đất đai gần như nằm trong thuộc quyền sở hữu của mình hết. Nhà vua đó một hôm đã gặp một vị hiền giả, và cái vị hiền giả đó đã nhắc nhở nhà vua một đôi điều thế này. Nhà vua đúng là cái người làm chủ thiên hạ thật đó, nhưng mà nhà vua thực sự không làm chủ cái gì được đâu. Nhà vua hỏi tại sao vậy? Cái vị hiền giả mới bảo, vua tưởng rằng vua có thể làm chủ thiên hạ, bắt tất cả mọi người phải theo vua. Nhưng mà khi mà bệnh tật đến, vua có thể bắt một kẻ nào đấu thể dùng cho vua được chăng? Khi mà vua bị chết, vua có thể bảo một ai đó chết thể dùng nhà vua được chăng? Từ đó mà suy ra thì đến biết rằng thực sự nhà vua chẳng làm chủ được cái gì cả. Kể cả cái thân mạng của nhà vua đó mà vua cũng không làm chủ được, huống gì là nói tới cái chuyện làm chủ thiên hạ giữa thế gian này. Nhà vua thức tỉnh và từ đó hiểu ra một điều, chính là cái điều mà Đức Phật dạy ở đây. Trên thế gian này không một ai mà có thể phòng vệ cho chính mình bằng chính mình hết cả. Không một nơi chỗ nào để mình nương tựa bằng chính mình làm cái nơi để mình nương tựa hết cả. Mình bảo hộ cho mình phòng hộ cho mình bằng cái gì quý vị? Bằng một cuộc đời giới hạnh, bằng một cuộc sống trong sạch, lành mạnh và lương thiện, bằng một cái tâm an lành và tự tại. Một con người có một cái tâm như vậy, một cuộc sống giới hành như vậy, không tà dâm, không trộm cắp, không sát sanh hại vật, không dối trá lường gạt người ta, không chìm đắm trong trùy lạc u mê. Kẻ nào biết sống một cuộc sống như vậy chính là kẻ tự bảo hộ mình một cách tốt đẹp nhất, chính là người tự phòng vệ mình một cách an toàn nhất, chính là người đã lấy chính mình để làm chỗ nương tựa cho mình. Nên biết một điều, không ai làm cho mình đau khổ bằng chính mình làm cho mình đau khổ. Không ai tạo địa ngục ngoài chính mình tạo địa ngục cho chính mình. Không ai tạo thiên đường ngoài chính mình tạo thiên đường cho chính mình hết cả. Sống một cuộc đời trong sạch lành mạnh, mang một cái tâm hồn trong sáng an vui, sống ở đâu mà chỗ đó không phải là hạnh phúc an lành quý vị. Khi mà ta chìm đắm trong tội ác, ta sống trong sợ hãi, trong lo âu, và chắc chắn khổ đau sẽ đến với ta một ngày nào đó. Ta tự hủy hoại lấy mình, ta tự chôn vùi lấy mình. Hạnh phúc là như vậy, khổ đau là như vậy. Ta tự lấy mình làm cái chỗ nương tựa cho mình là như vậy. Đó chính là cái lời mà Đức Phật dạy. Và đó chính là cái điều mà mỗi tối Phật tử thường cùng với chư Tăng nơi đây tụng đọc. Hằng dùng giới hương đồ ánh thể, thường trì định phục dị tư thân, bồ đề diệu pháp biển trang nghiêm, mà tùy sở trú xứ thường an lạc. Không có một cái thứ nước hoa nào, không có một cái thứ hương thơm nào mà xoa ướp cho cái thân thể của mình bằng cái hương thơm của đức hạnh, bằng cái hương thơm của một cuộc sống không trộm cắp, không giết người, không tà dâm, không dối trá, không lường gạt. Đó, một cuộc sống như vậy chính là cái hương thơm đẹp nhất để mình xoa ướp lấy cái thân thể của mình. Hằng dùng giới hương đồ ánh thể, thường trì định phục dị tư thân. Không có một chiếc áo nào bảo hộ cho con người của mình một cách an toàn, không có một chiếc áo thời trang nào làm đẹp cho con người của mình bằng cái tâm hồn định tĩnh hết cả. Một cái tâm hồn không điên đảo, một tâm hồn không mộng tưởng, một tâm hồn bình tĩnh nhìn rõ sự thật của đời sống, không chao đầu, một tâm hồn hòa bình thực sự. Chính cái tâm đó mới là chiếc áo đẹp nhất để mà trang phục lấy cái con người của mình. Và rồi lấy cái gì mà làm đẹp cho cái cõi sống của mình? Bồ đề diệu pháp biển trang nghiêm, tùy sở trú xứ thường an lạc. Chỉ có trí tuệ, bồ đề là giác ngộ, là trí tuệ hiểu biết chân thật. Chỉ có cái trí tuệ hiểu biết chân thật mới là cái hoa trái đẹp đẽ nhất để làm đẹp cho cõi đất này, để làm đẹp cho con người mình, để làm đẹp cho đời sống của mình. Kẻ nào mà có giới như vậy, kẻ nào mà có định như vậy, kẻ nào mà có trí huệ như vậy, thì kẻ đó như trong cái bài kinh mà ta thường tụng, tùy sở trú xứ thường an lạc. Chỗ nào mà kẻ đó sống thì chỗ đó cũng đều là an lạc hết cả. Còn ngược trở lại, sống mà không giới hạnh, nghĩa là trộm cắp, giết người, cướp của, dối trá lường gạt. Một con người mà sống không định tĩnh, nghĩa là sống với cái tâm điên đạo mộng tưởng, hết giận tới hờn, hết vui tới buồn, hết khóc tới cười. Một kẻ mà sống nổi trôi như những cơn sóng chìm nổi như vậy, và một kẻ chìm đắm trong mê mờ tâm tối, chỉ biết sống cho những niềm tin mù quáng, không có một chút hiểu biết chân thật nào để nhìn ra cái sự thật của đời sống này, cái sự thật của con người mình. Một kẻ mà sống trong mê mờ tâm tối như vậy thì muôn đời chìm đắm trong biển khổ mà thôi. Cái bài học ta học được từ ở đến cái lời của Đức Phật dạy, lấy chính mình làm chỗ nương tựa của mình, lấy chính mình để bảo hộ cho con người của mình, để giữ gìn lấy con người của mình. Hãy quán chiếu cái con người của mình đấy giống như một ngôi nhà quý vị. Ở đến cái ngôi nhà đó, cột kèo bây giờ mục nát hết cả rồi, nhà cửa bây giờ siêu vẹo hết cả rồi, trong lúc đó bên ngoài mưa gió đầy trời. Nếu như mình không tự chống đỡ lấy cái ngôi nhà đó của mình, mình không biết khép lại những cánh cửa để mà giữ gìn cho cái ngôi nhà đó của mình, thì rồi gió mưa giông bão sẽ có thể thổi bay cái ngôi nhà đó đi, làm cho ngôi nhà đó sụp đổ tan tành. Con người của mình cũng vậy, như một ngôi nhà. Hãy tự bảo hộ lấy mình, hãy tự phòng vệ lấy mình. Bởi vì bên ngoài lúc nào cũng đầy những thú dữ, cũng đầy những phong ba và bão táp, sẵn sàng cuốn trôi mình vào trong dòng đời của tội lỗi. Hãy tránh xa các điều ác, hãy tránh xa những người ác, hãy tránh xa những môi trường xấu ác. Biết sống cuộc đời lành, biết gần gũi với những người bạn hiền trên đời, biết gần gũi với những môi trường tốt lành. Những con người như vậy chính là những con người biết bớt khổ mà sống một cuộc đời an vui tự tại. Kính thưa quý vị, trước đây khi chúng tôi sang hành hương ở tại Ấn Độ, tôi quỳ ở nơi một thánh tích của Đức Phật và chiêm ngưỡng, cảm nhận được rằng Đức Phật ngày xưa, Ngài đã từng đặt chân tới nơi đây, Ngài đã từng ngồi ở nơi đây, cái tiếng nói của Ngài đã từng vang ra ở nơi đây. Tôi nhìn thấy cái trụ đá của vua A Dục. Ở trên đầu của cái trụ đá đó có bốn con sư tử quay về bốn mặt. Cái trụ đá đã tồn tại trên 2.300 năm rồi, vẫn còn tồn tại. Mặc cho gió mưa, mặc cho giông bão, mặc cho bao nhiêu sự tàn phá của con người, mặc cho bao nhiêu sự đạp đổ của những kẻ gian ác trên đời, nhưng mà may mắn, phước lành nhưng cho nhân loại, những trụ đá đó vẫn còn tồn tại. Và trên những trụ đá đó khắc những lời của vua A Dục, để xác nhận rằng chính là nơi đây mà Đức Phật đã đản sanh, chính là nơi đây mà Đức Phật đã thuyết pháp. Thưa quý vị, những trụ đá đó chính là cái thánh tích để xác nhận với lịch sử con người. Đức Phật đã có mặt giữa đời, đạo của Phật đã lan truyền ở giữa thế gian này. Không có những trụ đá như vậy, những người Tây Phương bây giờ vẫn còn có thể mơ hồ mà nghĩ rằng Đức Phật chẳng khác gì một vị thần linh trong thần thoại của các dân tộc, của các tôn giáo mà thôi. Nhưng mà chính là nhờ những trụ đá như vậy mà đã minh chứng về cái lịch sử con người, Đức Phật là một nhân vật có thật. Đạo của Phật chính là một cái đạo đã có mặt giữa thế gian này để mở ra cái con đường sáng cho nhân loại ở khắp mọi nơi. Cảm nhận cái bài học từ cái trụ đá của vua A Dục là vị thánh quân của Phật giáo thế giới. Nhờ những trụ đá đó mà lịch sử của Phật giáo, lịch sử của Đức Phật đã được xác nhận. Tôi khởi lên một cái ý niệm ban đầu. Tại sao ở cái mảnh đất trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, mình không nương vào cái hình tượng của những trụ đá này để mình có thể làm những trụ đá ở tại nơi đây? Cho nên thay vì một cái cổng tam quan có mái che như chúng ta vẫn thường thấy, từ cái ý niệm, từ cái sự cảm nhận với tất cả xúc động mà khi tôi đi hành hương tới đất Phật đó, mà rồi tôi khởi lên một cái tâm niệm, mình sẽ chiêm ngưỡng cái hình tượng trụ đá này, và mình sẽ lấy cái hình tượng trụ đá này kết hợp với cái nghệ thuật mỹ thuật của dân tộc Việt Nam mà tạo ra những cái trụ đá làm thành cái cổng tam quan cho cái ngôi trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Trên đầu của cái trụ đá đó là bốn con sư tử, biểu thị cho cái hình tượng của bốn con sư tử trên trụ đá lịch sử của vua A Dục, đánh dấu sự ra đời và đời sống của Đức Phật giữa thế gian này. Nhưng mà tại sao lấy sư tử mà đánh dấu cho Đức Phật quý vị? Bởi vì như một con sư tử, khi mà Đức Phật thuyết pháp, khi mà Đức Phật bắt đầu nói những lời của sự thật giữa một thế gian đầy gian dối như thế này, thì cái lời của Đức Phật đó vang giữa thế gian này không khác gì thì âm thanh của con sư tử rống lên trong rừng xanh, mà khiến cho tất cả những thú hoang khác đều run sợ hết cả, khiến cho tất cả những ai, những ma vương sống vì giả dối, sống vì lường gạt, tất cả đều run sợ trước cái ánh sáng trước âm thanh, trước tiếng nói của sự thật. Từ chỗ đó mà âm thanh của Đức Phật được xem là âm thanh của sư tử. Cho nên cái hình tượng của sư tử chính là để biểu thị cho cái cao quý của Phật Pháp. Thì cái hình tượng của bốn trụ đá mà trở thành cộng tam quan của ngôi chùa chính là hình tượng từ ở nơi những trụ đá của vua A Dục, và chính là để biểu thị cho cái âm thanh của Phật Pháp ở giữa thế gian này. Còn bốn cái trụ đó, nếu quý vị nhìn kỹ, quý vị sẽ thấy đó là những cái hình tượng của cây cỏ, những hình tượng của các thứ vật bạo cao quý ở trong cái truyền thống nghệ thuật dân gian của Việt Nam. Có tùng, có cúc, có trúc, có mai, có tứ bảo, có tứ linh. Tất cả những cái đó đều là những cái hình tượng trong cái nghệ thuật của dân tộc từ ngàn xưa cho tới cả bây giờ. Cho nên những cái trụ đá mà tôi dùng, tôi tạc nên ở tài để làm thành cộng tâm quan của cái ngôi trung tâm chúng ta ở đây là một cái kết hợp giữa cái cội nguồn của lịch sử Phật giáo từ mảnh đất Ấn Độ kết hợp với cái tâm hồn nghệ thuật của dân tộc Việt Nam, của đạo Phật Việt Nam ở đó. Rất may mắn, bây giờ những trụ đá đó đã được dựng lên và chúng ta có thể chiêm ngưỡng được cái hình tượng của những trụ đá như vậy ở tại cái mảnh đất thiêng liêng này. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị.
Ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp, biết ai người hội nhập lý chân. Ngược xuôi vàn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bò rừng thấm thâm ngu quyết chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu, vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Lâm đến đây đèn mờ thoát sáng, nhìn trời cao quang đắng là thương. Từ nay chung đạo là đường định tâm thiền tuệ vầng dương dương lòng.
Uyên Huyên, Himalaya là dãy núi nào? Trong tôi có một ngọn hùng phong đỉnh vươn cao trời mây khói. Hãy đến cùng tôi dưới chân hùng phong không tên gọi, ngồi trên những tảng đá xanh không tuổi, lặng nhìn thời gian xe từng sợi tơ óng ánh dệt thành bức lụa không gian. Sông Cửu Long chảy nơi đâu? Trong tôi có một trường giang cuồn cuộn, không biết đã bắt nguồn từ chốn thâm sơn nào. Ngày đêm nước bạc phăng phăng cuốn về nơi vô định. Hãy cùng tôi tới thả thuyền trên dòng hung mãnh, để cùng tìm về chung đích của vũ trụ bao la. Andromeda là tên của đám mây sao nào? Trong tôi có một tinh hà chuyển vận âm thầm muôn triệu tinh cầu sáng chói. Hãy cùng tôi bay rách lưới không gian, đường mây mở lối, tiếng đập cánh của anh sẽ gây chấn động tới mỗi vì sao xa. Homo sapiens là tên giống sinh vật nào? Trong tôi có một chú bé tay trái vén màn đêm, tay phải cầm một bông hoa mặt trời làm đuốc. Hai mắt bé là hai vì sao, tóc bé bay cuồn cuộn như mây trên khu rừng già giông bão. Hãy cùng tôi tới hỏi bé tìm chi và đang đi đâu. Đâu là Uyên Nguyên, đâu là quy xứ, đường về có những ngã nào? Ô hay, bé chỉ mỉm cười, bông hoa trên tay bé bỗng trở thành một mặt trời đỏ chói, rồi bé một mình lững thững đi tới giữa những vì sao.
Nam mô A Di Đà, chúng con là cứ
Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đại thừa, nghĩa lý thâm sâu màu nhiệm, để tạo điều kiện cho người Phật tử có kiến thức hiểu biết về Phật Pháp, và đây là một nhân duyên thù thắng cho những người cầu tu, cầu học, cầu giải thoát giác ngộ. Đạo tràng Kinh Pháp Hoa đã được khai kinh và trì tụng hàng tuần, vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu từ lúc 8 giờ cho đến 9 giờ 15. Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Pháp Hoa và nghe giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mong quý vị về tham dự đạo tràng Kinh Pháp Hoa được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.